đạo pháp là gì, tâm là gì. Ngày hôm nay chúng ta mang tâm đến đây để tìm hiểu cái chân hồn, để phải thức tánh, thấy rằng chúng ta quá khứ có tâm hư tập xấu là tham. Bây giờ xuất ruột ra thấy mình tham, mình nhận, mình chấp nhận, mà trước đó nói tham không chịu. Bây giờ chúng ta thấy rõ, thấy rõ thì chúng ta bất an và tu nhiều. Người tu chẳng tiến của vô vi là ăn nhiều tu ít. Vì tu nhiều ăn ít thì tự nhiên nó khỏe. Cho nên nhân cái cơ hội này các bạn thấy rõ rằng ta phải tu nhiều ăn ít. Và ta ăn cái gì? Ăn cái thân quan, cái điểm quan của vũ trụ. Và ngày hôm nay chúng ta uống thuốc cây cỏ, tôi cảm thấy khỏe nhờ cái gì? Nhờ cái điểm lành của vũ trụ. Và chúng ta thanh lập rồi, chúng ta hội tụ được cái gì bây giờ? Những cái ô trược nó đi hết, thì hội tụ cái thanh quan thanh nhẹ từng khối óc của chúng ta. Và chúng ta tiếp tục thiền, tham thiền, nhập định để tiếp tục ăn những cái gì? Tồn trữ bất diệt là thanh quan bất diệt trên khối óc của chúng ta. Thì tu bằng trí, bằng ý, chúng ta mới có cơ hội nhập thiền được. Muốn lên thiên đàng đi bằng trí bằng ý đó là chân hồn, mà đi bằng xác không có cơ hội. Cho nên chúng ta ở đời chúng ta có cái xác mạnh khỏe mà nhẹ nhàng, chúng ta mới cảm thức được cái gốc của chúng ta là ánh sáng từ bi anh nhẹ. Thì chúng ta đã gọt lọc được rồi, bây giờ chúng ta gom gọn về ánh sáng từ bi sáng có. Mỗi người đang sống từ trong mầm mống thương yêu mà ra, chúng ta mới có cái duyên hồi tụ tại mặt đất. Gia đình, xã hội đều ở trong mầm mống thương yêu mà ra. Bây giờ ngày hôm nay chúng ta hội tụ rồi, chúng ta hiểu được rồi, ý thức rồi, chúng ta phải lo lắng cho chính mình, hướng về nguồn cội thanh quan nhẹ nhàng, thì tâm hồn cởi mở, bậc triệu bậc tỷ không có đổi được. Bậc triệu bậc tỷ chỉ vậy người ta hung hăng là thôi. Cái tâm thức nghèo nàn, thể xác nghèo nàn, thanh lọc sạch sẽ, thì giữ tâm tu đạo, đó mới là sự giàu có trong nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên của nhân loại, trong vai duyên của nhân người. Nhân loại cho nên luôn luôn ở mặt đất có nhà thờ, có chùa chiền để chi? Để cho những người khổ, tôi bước vào đó để thức tâm. Có đạo để chi? Để cho người khổ mới tìm để luyện cái trí và cái tâm mình càng ngày càng minh mẫn. Cho nên ngày hôm nay chúng ta ở trong cái khu vực nhẫn hòa, thật sự nhẫn hòa, thời tiết cũng khác hơn nhiều chỗ khác, chập lạnh chập nóng, mặc thiếu không nhẫn hòa thì thấy bực bội. Mà những người sống ở thiền viện tu sinh ở đây mà thiếu nhẫn hòa cũng không ở được lâu. Cho nên tới đây là học nhẫn hòa, hòa với trời đất, hòa với vũ trụ, hòa với thiên nhiên, mới hiểu được chân lý. Tất cả những người tu ở thiền viện này từ ngày về sau phải biết giá trị của nhẫn hòa. Chúng ta ở nơi nhẫn hòa phải biết giá trị nhẫn hòa. Có tâm thực hiện được nhẫn hòa thì tương lai cơ cấu này nó sẽ tốt cho những người sắp đến. Chúng ta tu để cho người kế tiếp được tu. Chúng ta làm để cho người kế tiếp được làm. Chúng ta thanh lọc để cho người kế tiếp được thanh lọc. Đó là điều cao quý nhất cứu đời tại thế gian mọi người được mong muốn. Bây giờ tôi mong rằng các bạn có dịp diện kiến tôi, rồi tôi mong rằng các bạn thực thi cho đứng đắn, rồi những người chưa được tu sẽ diện kiến các bạn. Tiếp tục như vậy thì chúng ta nói cái bàn tay dài cứu độ chúng sanh. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Hôm nay là ngày vui của thiền viện nhẫn hòa. Mỗi người hội tụ về đây tâm hướng thượng, không sao tránh khỏi sự nhớ nhung quê hương. Bây giờ chúng ta nhớ nhung đất nước nhỏ bé Việt Nam. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải đóng góp một chuyện gì? Chúng ta đã có phương thức tu thiền tĩnh tâm. Lúc nào chúng ta cố gắng lo tu để cho óc sáng tâm minh, đó là một của cải vô tận của siêu sản và mọi người sẽ đóng góp vào tương lai. Đó là khí giới tình thương và đạo đức. Mình biết thương mình nhưng họ mới thương người khác. Đừng mở cặp mắt phàm mình nhìn sự đau khổ đó để làm cho mình động luôn. Tại sao ở đau khổ? Tại sao ở thiếu thốn? Tại cái ốc nó chưa có mở mà thôi. Chính chúng ta lâm vào cảnh đó cũng vậy đó thôi, không làm gì hết. Mà bây giờ chúng ta hiểu được một phương thức được khai chuyển khối ốc. Từ cái khổ thực này tiến đến khổ thực kia, giải mở nó đi. Để nó trở về từ sự cách chân hợp với nó là thanh nhẹ vô sầm. Cho nên tất cả bạn tu ở đây khắp năm châu đã gặp được tôi có ngộ pháp thành thiền, mình thấy rõ chính mình phải giải bỏ tất cả những sự truy tầm trượt trong nội tạng và nội tâm, thức và động mới mở. Chúng ta về xứ sở ta đem khí giới tình thương mà ban cho mọi người, đi gần đâu đem sự bằng an cho họ, bằng an chỗ nào, bằng an bằng một kiến thức thực hành. Chúng ta đã thực hành tự đạt. Ngày hôm nay tu bao nhiêu, tu nhiều nhiều, tu mười mấy năm, ngày nay cũng thấy yên ổn chứ không có cái gì dây bận trong nội tâm, tháo gỡ từ từ thì nó sẽ hết. Thì chúng ta càng tu nữa, càng thấy rõ hơn, lúc đó chúng ta hiện diện trước đám đông người đau khổ, tâm ta vẫn ổn định, vì đường khổ chúng ta qua, thì chúng ta mới tới chỗ thanh nhẹ, với cố gắng. Muốn bồi cho thanh nhẹ, cho nên ngày đêm lo tu, phát triển tâm linh, phát triển một lãnh vực thanh tịnh và vô cùng, không giới hạn. Lúc đó mới thấy sự giàu mạnh của tâm thức của chúng ta là thanh tịnh, từ đây là sức mạnh. Càng hướng thượng càng giải mở đi về con đường trung đạo, không có phá phiếu, không có theo bên mặt, chẳng theo bên trái. Khai thác sự trung dung tiến hóa của chính mình thì mới có kết quả ở tương lai. Cho nên tất cả các bạn có duyên lành được ngộ tới nhiều lần nơi đây, rồi bây giờ dịp này chúng ta nhìn nhau mà thích tâm, nhìn nhau mà nó tu học tiến triển và vun bồi cho khối óc càng ngày mạnh dạn hơn, thanh nhẹ hơn, rõ rệt hơn. Mạnh của chúng ta là thanh tịnh, không có mạnh là giai ngộ. Mạnh cho chúng ta là thanh tịnh, xóa bỏ hận thù, yêu thương những loài vạn vật và trách bất cứ ai, trách chính mình. Ta cố mà không biết dùng, ta đốc không biết khai, ta tâm không biết phát triển. Chúng ta càng ngày càng tu, là các bạn một thời thiên của các bạn là làm gì đây? Khai phá điền thổ trong cơ tạng khoa mới trồng cái giống tốt, thanh quan điển lành bạn chiếu cho các bạn trồng giống tốt. Khai mở tâm linh, đó là phúc điện, đó là nơi dừng chân khi mình ra khỏi thế gian này, thanh nhẹ vô cùng. Chứ đừng có lầm tưởng nhìn ngoại cảnh, cái này hay chạy theo, cái kia hay chạy theo, rốt cuộc mình cũng tự gạt mà thôi. Chính ý lực và nghiêm luật không giữ, ý lực không phát triển và nguyên lực không giữ thì không có bao giờ có cái kết quả. Chúng ta có ý lực tu hành, chúng ta mới ngồi đây để khai triển đào sâu tâm đạo. Trong phần ngồi đây dẫn chơi đi chụp hình không có vụ đó. Chúng ta đang đào sâu tâm đạo ngày ngày đêm đêm như vậy mới phát triển được vô cùng. Thế mỗi đêm không có bao nhiêu, một hai tiếng, năm ba tiếng, nhưng mà gom lại một năm rất nhiều. Nhiều hơn những người làm bất cứ những chuyện động loạn ở thế gian. Ồn ồn ào ào không đạt được cái gì hết. Mà chúng ta tu trong thanh tịnh là thấy rõ kết quả. Tâm thức vô sanh với chính chúng ta. Đang sống ở đâu đây? Sống ở trong sự nguy hiểm của sanh lão bệnh tử, đau khổ mà chúng ta được vượt qua hết. Nhưng dũng khí thâm cao cỡ mở, vô sanh bất diệt. Đó là ý niệm của người tu vô vi và tự phát triển, hạnh hy sinh đầy đủ. Có hy sinh mới có hạnh đức. Có chuyện tu mới biết thương yêu, thương yêu mình, thương yêu tất cả mọi người, thương yêu của việc pháp tổ. Chứ không có nghe mê loạn một tin gì để đi theo họ mà mình không tu. Chính mình phải tu, để theo họ không tu một cách ít. Họ có mơn chớ là nói làm cái gì làm cũng chính tôi phải làm. Tôi không làm tôi không mang việc đó. Ở xã hội không bằng nề, các bạn thấy các bạn không làm, các bạn chết đói. Phải làm. Việc gì cũng phải làm, chắc có để sống. Thì bây giờ, tâm linh của chúng ta phải thực hành thanh nhẹ mới có hưởng ở tương lai. Mới phải trỗi dừng tinh vinh quang tốt đẹp. Không bị giới hạn. Hoàn toàn độc lập tự do. Các bạn hiện tại là độc lập tự do, tu thanh tịnh phát triển tới vô cùng, phải độc lập tự do không? Những lý luận của đời là độc lập tự do, dành của, nhưng mà rốt đâu có tự do. Dành của mà ăn mất trật tự là tự hủy hoại mà thôi. Xong chính đất đai họ ôm của cải và không biết xài cũng tự giết mình, trốn sống mình mà thôi. Cái hương trước mắt, hẳn nhất từ người Việt Nam đã thấy của cải ta là khổ cực làm bao nhiêu năm, họ vô kiểm kê lấy hết. Rốt cuộc những người kiểm kê đó các bạn theo dõi họ đi đến đâu. Họ tự chôn sống tâm thức, hồn lỏng vía cũng mất luôn. Tai hại vô cùng, chuyển thắng thành bại. Thấy rõ không? Cho nên chúng ta bây giờ thấy rõ là chúng ta phải ăn năn hối cải, sửa mình để tiến hóa. Không phải binh đạo nào, bỏ đạo nào mà chúng ta chưa sửa, chưa khai sáng. Chúng ta có một cảnh, một cõi vô cùng trong tâm thức. Không biết, cứ hướng ngoại, muốn tìm đi, thiên đàng của bên ngoài làm gì. Thiên đàng trong tâm, tập tự, tự biến năng trong tâm mà không làm. Hướng ngoại để làm gì, đạt được cái gì. Càng ngày càng khổ, trên gần đây chúng tôi chuyển động khắp vàng cầu, khắp vàng ngũ, chấn động chứ không có yên. Để con người tự thức, thấy con đường đi, vô tận là chỗ nào. Chính mình phải thử đi, không bao giờ một vị nào hết. Bây giờ chúng ta ngồi đây chút nữa, hô tiếng lục, rồi ai đi dùm để chính chúng ta. Chính chúng ta phải đi, không ai đi dùm để chúng ta được. Chân mình không tu, không mở, không hành là không tiến. Tu là phải hành. Bỏ một cái công hành chuyển, rồi nó mới êm lặng được. Biển cho lặng nên giống với phát lòng cho liên mới gọi là lặng. Biển cho lặng cũng ngồi thanh tịnh, đâu đó nó êm ả. Quân bình luồn điện, nó sang ra. Lòng cho riêng mới gọi là thần, tức thần thức của ta không còn bám theo cái thể xác nữa. Là sức của thần thức ở bên ngoài thể xác. Mới gọi là thần, quyết định được sống nên ở hay đi, cũng do mình mà thôi. Nhiều người tu không đến đâu là liều mạng, đối thượng trời, đối thượng Phật. Nên là vô lý. Trời Phật đã cho chúng ta một bộ luật là thể xác này. Để giữ lấy trật tự để tiến qua. Tôi không nhờ đợi nữa. Cho nên hôm nay có duyên các bạn về đây cũng làm một chuyện đại sự, không thấy nhiều ít người mà ốc làm đại sự. Muốn tu sẽ thành tựu. Muốn trở về với chân lý là phải thực hiện sự thật. Không nên gian dối với chính mình nữa, thì chúng ta mới thấy được giá trị của thế giới. Nếu còn gian dối như chính mình không bao giờ được, phải nắm sự thật thế đi. Hết rồi, lãnh vực tự do là chúng ta cần sống trong trật tự tự do thì nó có mãi mãi. Do có phần hồn phát triển được vô cùng thì nó đạt tới mãi mãi. Chúng ta quên cái luật trời, mà ôm cái luật trời, lực đời, tranh chấp, không giải quyết được một việc gì hết. Đợi đời đụng nhau rồi ra luật, nhưng mà rốt cuộc rồi bảo vệ cái sự không hay thôi. Cái hay hay không nội thức cũng không biết. Cho nên học gì học, làm gì làm mà tu thì tự nhiên nó hiểu hết. Là tại thanh tịnh nó hiểu hết, cơ năng đầy đủ không thiếu một món gì. Mà nó khai mở ra, nhắm mắt nó hiểu hết. Không phải là người ngu. Cho nên ông Phật là ở thế gian nhìn thấy ông Phật ngu không nói chuyện. Ngồi trong chùa mà cũng ông Phật bằng giấy không có nói chuyện cũng có người ta lại. Nên ta lấy cái sự thanh tịnh. Bao nhiêu nhân gian tới thanh thở với Ngài, Ngài chỉ giữ danh niệm tin thanh tịnh. Mà giải mở cho đối phương, để cho đối phương tự ngộ mà thôi. Chứ không có bắt buộc. Hoàn cảnh là ân sư luôn luôn nó bắt buộc. Sạc xảy đôi chuyện hết. Nhưng mà nó hướng về thanh tịnh là nó thiên. Bây giờ chúng ta đang ngồi đây, chúng ta nên làm cái gì? Khai thác lãnh vực thanh tịnh của chính mình. Nên đi lên đâu? Trong cái trì kỳ ý, thanh nhẹ, thả lỏng phát triển mọi việc. Trong không mà có. Thật sự nó như. Nên hôm nay các bạn phải nhớ, ít có cơ hội mà được nghe những lời chân lý có thật chặt. Chỉ để hôm nay ta đi, các bạn về đây, để học nhau, dành những nhiều giờ thêm nhiều hơn, để nghe lại những cuốn băng, những lời chân lý và thực chất. Mình nắm chân lý mà đi, không có nên dùng bên ngoài, không nhìn bên ngoài là bị gạt thôi. Tâm thức thì chúng ta tự phát triển và đặc biệt. Ít có cơ hội nghe rõ chân lý, chúng ta dành thì giờ để nghe rõ chân lý và tu thiền nhiều. Bạn sẽ có kết quả tốt. Sau mấy ngày, tịnh khẩu tu thiền ở nơi đây, ta phải sẽ gặt hái được. Rõ ràng, thám quan là gì, từ bi là gì, tâm bạn tự hiểu. Năm đó, về địa phương để độ tha. Chúng ta sẽ thành nhiều lần vậy, thực vững vàng rồi, thì chúng ta về suy sở đau khổ của chúng ta. Có thể đóng góp cho những người đau khổ trở nên vinh quang tốt đẹp và thương lại. Sáng nay tôi xin tuyên bố khai bạc cho các bạn dưới lòng thánh tịnh, hướng trợ Phật và cầu mong chư thiên chư Phật hộ độ cho đám người tu hành. Càng ngày tinh tấn thanh nhẹ, phần đông chính họ sẽ tự phát triển. Cô lắng nghe lời lời chân lý là để thực hành cho đến nay.
Thì ở mặt xây, ở nhà Mã Tô Anh nó đưa tôi vô trong cái hầm, tối thì tối. Chắc là không biết có ma sao mà để cái phòng để tôi vô giường ngủ. Thấy hai bà bận đội khăn rằng, ngồi trước, Việt Nam như người Bến Tre. Tôi mới hỏi có cái gì khó khăn, cho tôi biết tôi giải quyết. Mà đâu có ngủ, chưa ngủ mà mở mắt, mới vừa tắt đèn tối là thấy rồi. Đứng lên, làm hình đồ le lưỡi dữ lắm, yếu dữ là chết á. Những người mà lôi thôi là chết á. Làm những gì xê thôi. Tôi không biết làm cái gì. Tôi nói thôi đừng có lộn xộn. Lắm tới, càng ngày càng lớn, cái lưỡi nó càng dài. Tôi thổi một cái, thổi thử ra làm sao phải không? Thổi một cái mà lần nào giờ đâu có biết phép tắt gì. Thổi ra đứt làm hai. Đứt được rồi, tôi thổi tiếp con kia, đứt làm hai. Thổi là bốn lần, đứt làm bốn, không có trời đánh. Bay mất đi. Ra rồi nó dẹp hết mấy cái hình. Bảo đó là bán hình Phật rồi, đừng lưu mất. Dẹp hết mấy cái hình ra, thì bán không được tờ nữa. Dẹp hết. Nhà này có quỷ rồi. Khoảng con giờ này á, vô tắt tối đèn hết rồi, thấy hai người đội thân rằng. Mà mình tưởng người Việt Nam mà thế là nó hiện lên quá trời quá đó. Thì lần đầu tiên, hồi đó là tôi ngồi ở nhà, ở Chợ Lớn đó, chưa có tu, lúc đó là ngồi đó nó chết luôn, nhắm mắt chết luôn. Gì luôn. Thì mình thấy công chuyện của mình từ
cái hồn cũ của Lương Sĩ Hằng nó đi lên, lên ngồi gốc cây tu hơn. Còn đằng kia nó, cái bây giờ đó, cái hồn xuống rồi phải nhìn mấy người này, không biết người này là người nào, không biết người này là người nào, nó mới giới thiệu, người này là vợ, tên gì, bao nhiêu tuổi, nghe vậy thôi, chứ giới thiệu, à, rồi người này là bác, bao nhiêu tuổi, và ở đây bao lâu rồi, khai lý lịch mọi người, đứng trước trần văn thánh, nghiêm như thằng lính nha, nhận lĩnh, dịch tên như, của con từ đây về sau phải dùng lương vĩ kiên nữa không? Không có ra dùng lương vĩ hằng á. Nhưng mà tôi không muốn đổi. À, sân năm nào, ngày nào, cho biết giữ nguyên nhân vật đó. Và từ đây về sau sẽ tu và sẽ thuyết pháp cuối đầu. Thì nó mới nhanh vậy chứ còn thường tu nó đâu có được vậy. Từ từ đó không có bao lâu. Mấy người ở nhà chửi tôi nói, đồ thằng ngu, tu gì hết, thằng già có hai cái răng, cứ theo nó tu hoài. Rồi tôi thuyết giảng, tôi giảng đời đạo, giảng mấy người nghe mê, cái thằng này đặc đạo hơn. Bà già phải tu từ nhỏ tới lớn, mà nó tao tu hồi 7 tuổi mà tao nói không được, mà dù mày nói vậy mày là đặc đạo rồi. À, đồn lên rầm, kêu tôi thằng Phật, kêu bằng thằng Phật. Giảng đủ lý, đủ lời hết rồi bạn nghe. Thì từ đó rồi cái có một ông bạn, ông bán đồ Honda đó. Tới chơi, ông nghe giảng cũng hay, ông thâu văn. Thâu văn diện để cho cửa tiệm, ông nghe tiệm tôi có người Việt Nam tới mua đồ nhiều lắm. Thâu văn bấm ra người ta nghe. Ba mấy người trong chùa xá lợi tới nhà tôi luôn, tới bây giờ tôi bị kẹt luôn, tôi đâu có đi giảng đạo, tôi có mua đồ tu để làm gì đâu. Tu để giải thoát, thanh nhẹ thôi, không tiếp xúc với ai, không chơi với ai hết. Bà con tới đâu không tiếp mà. Sau này, chùa xá lợi nó ra rồi, bắt kẹt luôn. Nó hỏi gì trả lời mấy, mà mình thấy mình lạ, hồi nào giờ không biết sao trả lời được. Không biết mà nó trả lời được hết rồi. Họ lại thâu ăn nữa, họ phổ biến nữa, là nhà đầy người là vậy.
Thầy có một từ nhắc, là từ hướng tập trước, sắp tới.
Thì bây giờ vũ trụ đang thay đổi, khí trời cũng thay đổi, và đánh thức đập thức những người khoa học tìm lại cái vũ trụ nó thêm. Đó là thương nguyên thánh đức là do bên trên chuyển xuống. Khối óc con người bắt buộc phải hướng thượng, nhìn thẳng vào, kể cả những người khoa học, phải nhìn vào cái đại hồng thủy sẽ chảy tới. Nếu mà hai đầu nó nắm rồi, thì nước nó xuống mình lật bất cứ giờ. Và để chi, để con người hiểu, cái hồn của người là bất diệt, mà nếu không tu, không trở lại trật tự, một ngày nào đó, thì tìm luôn. Không có tìm được. Cho nên bây giờ nhiều tôn giáo ở thế gian cũng nhắc về ngày tận thế. Và để con người quyết tâm và chọn con đường tu, mà sửa soạn đi về nguồn cội do tâm thức của chính mình có tự thức mới được. Cho nên các chiều hướng bây giờ cũng đang hướng thượng nhiều. Các những quốc gia siêu cường cũng đòi hỏi sự hòa bình và giảm bớt khí giới để ngồi về hạnh phúc, ngồi lại gần nhau. Cho nên ở thế gian này cạnh tranh với nhau càng nhiều thì càng phá tung đi vũ trụ. Chất nóng càng ngày càng cung ứng lên bầu trời quá nhiều, tự nhiên là nó sẽ phá vỡ hư tất cả những cái khía cạnh. Tự nhiên sóng động từ xa xưa đến bây giờ nó làm thế hết. Cho nên ông trên cũng có chuyện cho những nhà lãnh đạo sẽ quyết tâm nhiều hơn và tìm cách thực hiện nhân đạo nhiều hơn. Tôi mong rằng tất cả những vị lãnh đạo tinh thần mà nhắc nhở cho nhiều người biết tu hơn và trở về với chân tâm và bỏ tất cả những cái ý bất thiện trong khối óc của họ, thì tự nhiên họ sẽ tiết ra những cái thành tựu trong vũ trụ, lúc đó mới có dễ làm việc hơn. Rồi từ trên muốn làm việc trong vũ trụ cũng phải do những người ở dưới này làm việc. Cũng như cha trong gia đình muốn giúp đứa con không hướng về người cha mới có giúp được. Thì Thượng Đế cũng vậy mà. Mà chúng ta không biết hướng thượng thì có cách nào mà Thượng Đế giúp. Thì chỉ bó tay mà nhìn chúng ta bị trôi lạc thì không có cách gì.
Để thì làm chi chúng ta được thay đổi tốt đẹp hơn.
Tốt đẹp hơn và dân sẽ bắt đầu có hưởng không? Dân từ 93 mới bắt đầu thật sự có hưởng. Có hưởng, có hòa bình. Thì con đường đó, thì trước sau họ cũng phải đi vào con đường gia hảo với tất cả thế giới. Đó là công việc chung là trở mẹ. Thì đó là mới là khôn ngoan và đem dân những người có đầu óc xây dựng cho đất nước và có những trình độ học hỏi ở bên ngoài đã học rất giỏi và muốn về đóng góp cho đất nước mà không có suy nghĩ thì họ đi vào con đường thiên lập thì tự nhiên cả thế giới giúp tất cả những người Việt Nam ở cả thế giới này sẽ trở về xây dựng cái cơ sở lúc đó nó vui vô cùng học hỏi về cấp và ở những thì rất mong họ sẽ đến biến chuyển từ ngày từ giờ chứ không có phải là người ta suy nghĩ sai đấy. Thì rốt cuộc rồi mọi người sẽ có cơ hội ngồi lại nhau.
Đây là tương lai Việt Nam
tốt đẹp. Tốt đẹp bởi vì chúng ta thấy rằng từ ngày người Việt Nam mà được đi học ở ngoại quốc là một cách khi mình hy sinh rất lớn lao mà cái cơ chuyển của trời đất làm chứ không phải người thường đâu có tiền mà để cho người dân đi ra đây học cái kiến thức bác sĩ rồi. Sao? Rồi sau này là người ngoại quốc về chiến thiết khi ở Việt Nam là mặt Việt Nam bắt đầu ngoại quốc. Không phải mấy ông già này như tôi có làm được gì nhưng mà mấy người trẻ mới làm được. Những tuổi trẻ đã về và xây dựng cơ sở thành tích vui lành tốt đẹp.
Chúng con để bỏ nước hay ở ngôi ngôi ngóng của chúng người có nhà nào để trở về được không? Và con xin thưa thầy, xin hỏi thầy ông Trân và quý thầy có khi nào nhớ những đồng bào, những người đau khổ bên Việt Nam không? Có hả không?
Mỗi tiếng sáu là tôi có đó mà anh không gặp tôi chứ. Đêm nào tôi cũng tham thiền và cầu nguyện cho họ. Và chính tôi cũng biết thân tôi về đó. Và những việc tôi làm hàng ngày mà nếu anh đọc những lá thơ thì anh cũng khóc vậy thôi. Nhưng mà tôi đã xây dựng lên rất nhiều người. Khắp các nơi gửi thơ về đây ở Việt Nam. Khắp cả thế giới. Cho nên anh có cơ hội anh đọc cuốn thư từ lai bản, anh mới thấy việc làm từ hải ngoại. Nhưng mà người Việt Nam khổ để chi? Để lọc tất cả những Phật gian ác. Anh có nghe đạo tâm không? Chúng đạo tâm anh nghe chưa?
Tôi chưa.
Thì cho anh cũng bằng đạo tâm để anh muốn biết ở cuộc Việt Nam thì sẽ thanh lọc. Trong cái cơn thanh lọc đó, hỏi cho anh ấy mất nước. Nước anh ở đâu? Anh mang cái cát này nước không là anh đem nước đi đi miệng rồi anh trở về nữa. Anh chưa đem đi đâu nữa. Anh nói không?
Yeah.
Mà không có sợ mất. Thì mỗi người một cái duyên nghiệp và một cơ học hỏi này họ sẽ kiếm như thế nào. Cái gian người lĩnh sẽ lộ diện ra hết. Trong cái cơ thành lập này. Rồi gần đây anh sẽ thấy một sự tốt hơn.
Thầy chỉ còn không phải muốn giết kẻ thù, nhưng muốn
đâu có giết
kẻ thù. Bởi vì người gian họ hiểu cái gian của họ, họ mới ăn năn lo cho đồng bào cũng hơn. Còn anh biết ai là đồng bào? Người nào anh cũng nói đồng bào, nhưng mà kẻ gian người nghe anh cũng biết. Ông trời cũng còn lo hơn anh nữa. Anh hiểu không? Ông trời cũng lo cho mình. Cộng cỏ ông cũng đang lo, phải là lo cho con
thấy nhiều hơn.
Tôi cũng gần 15 năm rồi, u minh quá. Người ra đi thì nó khổ, kẻ ở lại thì là làm gì.
Nhưng mà cái nghèo nàn đó cũng có là bài học. Nè, anh ở tù cải tạo rồi chứ, thì tôi cũng ở tù cải tạo rồi. Mình thấy mình nghèo, nhưng mà mình thấy mình khổ, nhưng mà mình học được nhiều cái hay. Anh thấy không? Trong cái khổ mới biết cái đạo. Thì anh thấy cái cơ chuyển hóa của cả vũ trụ là phải là riêng cho Việt Nam. Nhưng mà các thứ còn khổ nữa. Anh thăm những thứ thiên châu họ còn khổ nữa. Cho nên mình hiểu mà mình biết mà biểu lộ là mình biết nó tu. Khi anh tu sức rồi anh mới thấy rằng bề trên người ta làm việc rất nhiều. Chính mình không có làm việc mà mình cứ ra than thở với phiền muộn và không có lên xây dựng tâm thức của mình trở nên sáng suốt và để mình thấy mạnh. Và một ngày nào mình đem kinh nghiệm mình trở về cơ sở đánh giá. Cái điều này là điều quan trọng. Mà không làm được cứ than ngoài vô ích. Than không cứu được. Thích hành mới cứu được. Thấy không? Đó, tôi ra đây bao nhiêu năm tôi cũng là người tị tị nạn đi đây đi đó. Tôi lo tu. Và tôi đem cái sáng suốt cho tất cả mọi người. Và mọi người đem đóng góp sự sáng suốt cho tôi học và tôi tiến. Thì tôi cũng vẫn là một người tị nạn. Anh nói anh khổ chứ tôi ra đây tới ngày nay tôi chưa mua cái bánh xe này. Không có làm gì có tiền cho tôi đi đây đi đó. Để tận độ giải thích tất cả những sự nan giải của mọi người. Và mọi người thì cảm thấy được cả sau khi gặp tôi. Xin thật là gì? Họ thấy được. Thấy không? Cái gì không có quá trực. Họ có đăng báo, họ lao, họ chửi rốt cuộc rồi, họ không có trở về được. Tôi không có làm những chuyện lao. Sự thật có mặt như vậy như đó rồi. Hơn nữa tôi làm được. Đó. Rồi anh thấy nha. Anh thấy đồng bào Việt Nam đau khổ, tại sao anh không thấy những trại tị nạn còn đau khổ nữa. Bây giờ một số người trại tị nạn bây giờ nghĩa là chỉ có Canada không nhận thôi. Bây giờ bên Canada là chỗ tôi ở đó, anh em bây giờ ta lập cái hội, ta bị bảo đảm như người tị nạn. Các nơi như bên Mỹ ở đâu có muốn đóng góp, họ sẽ bảo đảm những người đau khổ. Ngay cả Hồng Kông, ở Palawan, chúng tôi cũng có cái áp thao ở Palawan giao cho bà Sơ, bà lo từ người từ bao nhiêu năm nay. À, lúc không có sữa ăn, bệnh hoạn tới, ốm, gần chết, thì bà cũng lo. Nhờ cái đồng tiền đó mà mua sữa và nuôi dưỡng những người đó được chúng tôi lo hàng năm. Và chính tôi già vậy mà tôi đi đây đi đó thì chị cũng đem ta cho tiền tôi cho đến đưa cho bà. Bà cũng cảm động. Vì tôi muốn làm cái gì tôi làm thôi. Chứ tôi không có khai khoang và quảng cáo tình linh. Họ có vụ 5-3 đồng tôi làm tới chứ đó. Tôi đang ngốc rồi. Và bà sắp tâm ở bức cỡ mình. Thì bà là người dẫn đàn tôi cho nhiều người dẫn đàn. Thành ra tôi có công việc làm, Tôi ra đây tôi không có người nghĩ được. Ngay trong tại tị nạn mà mấy ngàn người lúc đó tôi cũng lo. Anh dẫn anh tới đây, anh xin bà nhận nghe những cái sự thật vọng. Cái việc gì tôi làm. Từ lúc đó anh thấy rằng người tu phải làm việc nhiều hơn người thôi. Thì con em nó không có được làm nữa. Và một người tu, mình cứ nói tôi cũng tu, không có chịu làm việc như con em cho xã hội thì con em nó buồn. Phải không? Tu không có gì tử thân. Tu là cái vui. Khổ chừng nào, vui chừng nấy, qua xem tự bùng lên. Tôi đẹp là cũng nhờ khổ, qua xem như tự tiếp cận bất nhiên. Thấy không? Mình không khổ là không mình tiếc. Phải khổ mình mới tiếc.
Xin mời chị Cao Cao. Kính gửi lời thầy. Thưa thầy cho con những gì? Người ta gửi cho con thương thương không? Thưa thầy gửi như vậy cho con.
Con bây giờ con nhảy vô trong cái chỗ đầy đủ tài liệu cho con thực hành tập chỉ có thực hành đi tới cho nên con người ai cũng mong muốn đạt thấy được cái tâm tối quá sau hôm nay tôi nói chuyện với cô ông Tám, ông Tám không nói hiểu hiểu cái nào, cũng nói thân. Nhưng mà tôi cũng gần là ông Tám đã kề ra cấp dậy bao nhiêu thứ, ông mới nói lẻo lẻo như vậy. Bây giờ tôi nói có chút xíu, thì tôi cũng lẻo lẻo như ông Tám nữa được. Thì mình còn phải thực hành. Còn phải những kỳ tâm niệm Phật. Con đã biết cái tu là gia đình. Trong gia đình chị em, nhưng con thấy là con đại phước mà. Con thấy chưa? Cũng ráng giữ cái tâm thức nó. Rồi con nghĩ tới tất cả trời là đã ân độ tất cả dồn cho bệnh viện ở thế gian là đâu đi mà ăn lại. Thấy người kia họ hung hăng, họ dữ tợn, nhưng mà rốt cuộc rồi họ cũng phải ở trong cái phạm vi của họ. Con hiểu không? Thì con đang ở trong cái phạm vi của con, là cái phạm vi của con hiện tại là gì? Lo âu nhiều chuyện vô lý. Còn bỏ đi. Thực tế là làm sao con với anh con người niệm Phật là sẽ chỉ em con bình an. Con nghĩ để thử rồi. Sao? Anh chị em sẽ luôn mình bây giờ ở đây lo niệm Phật để cho chị em bình an. Tuy nhiên đó là con đi vô trận đất nào. Tu bằng chứng ngu chứ đừng có dùng sức con. Tôi cho bây giờ tôi không biết làm bùa làm phép, tôi không biết nói nhiều như ông Tám, cái đó không phải hay đâu con. Thật khổ lắm đấy con. Rồi bây giờ con cứ lo niệm Phật trong sự bình thản đó. Rồi con đi tới cái gì được cái dũng khí, lúc đó ông trời đi cho con học khổ. Chứ bây giờ mới sơ sơ là con đã mệt rồi, trời nó mới dám gửi con đi tốt khổ đâu con. Sao? Sau này con niệm Phật, con nhận mạnh giảng rồi, lúc đó ông trời mới cho con đi thử. Con biết nấu bếp, người ta mới gửi con xuống bếp, chứ hơn con nhận lại cháy bếp, người ta còn gì. Sao? Trời đâu có ngu. Cho nên chúng ta được cơ hội có con niệm Phật được không? Đã, con niệm Phật được, cố gắng từ Phật, có đi niệm Phật được. Sao? Có bằng con niệm chân, ngoài đó con cũng niệm Phật. Con thấy đây là quả tạm, là xác con, con sợ là tạm. Mà tình nghĩa của chị em con là sâu đậm trong cuộc đời này. Con tâm niệm Phật để cầu nguyện cho gia đình bình an. Thì như thế này, nghe không? Từ chị em con càng ngày càng tu khá, con nguyện chí. Mà con kiến, thế là con này nó không có tu tu niệm, nó tự thường thế mà nó lại mới đạo hay không? Tới lúc đó là con mới mở tâm, mở trí nhiều cảm nhận. Thì trước khi thầy tu, cả gia đình nó thành lớp tu. Bạn bè nó đứa nào mà theo cái thằng đó là sau này đi sinh năng. Nó còn đá cho linh của thầy nữa. Đá biết những nó nói ai mà theo thằng này sau này đi sinh năng. Rồi tới ngày mà thầy khỏe rồi ra hết thì cũng nghe. Nhưng chắc là tại sao mà nó sống để tạo những cái tập tố mày nhiều quá. Đó, cũng do cái hạnh tu của thầy sẽ cũng có kết quả. Con hiểu không? Con ngồi cái gương đó không biết tới. Con cho người ta che đi, con cho người ta chửi đi. Cho người ta nói con là phụ, nhưng mà tâm có hiểu nguyện Phật, con bằng phụ nguyện. Con sẽ hưởng cái chuyện đời đời. Mà họ không biết làm Phật, mà họ chê con thường. Cùng là Phật như hưởng nhất thật. Con hiểu không?